18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 42. Phần 42 trên con đường tới nhà cô, lòng tôi đầy những câu hỏi tự chất vấn dày vò chính mình. Tôi tự hỏi mình đang chơi trò quái quỷ gì thế này? Tại sao tôi có thể cùng một lúc hẹn hò với hai người con gái, một hành động cực kỳ nhục nhã và đáng khinh bỉ đến vậy? Nhưng lại một lần nữa, tôi lại tự bào chữa cho chính mình, chỉ là mình không muốn làm ai phải đau lòng thôi, giờ chưa phải lúc để lựa chọn, dù biết con đường mà tôi đang đi sẽ khiến tôi sụp bẫy của chính mình tạo ra bất kỳ lúc nào, nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khác? Khi một bên là khao khát được yêu và một bên là sự mong muốn chiếm giữ. Con hẻm nhà cô hiện ra trước mắt, cô đã đứng đó chờ tôi từ lúc nào, chắc cô đang mong được gặp tôi lắm. Nhưng lời nói của cô lại đi ngược lại những gì tôi muốn. Tê, đây nè, chờ em lâu chưa? Cũng mới, sao, đi chưa cô? Cô nghĩ lại, rồi, chắc mình phải ở nhà thôi, sao vậy? Giờ quả thực, cô không muốn đi chút nào, nhưng mà tại sao mới được chứ? Tôi cáu lên, cô nhìn tôi, tay cô nắm lấy tay tôi, bình tĩnh đi, nghe cô nói đã, giờ không phải lúc đâu, giờ tê nên về nhà nghỉ ngơi, và học bài đi trời, cả tuần học rồi mà. Tôi giận dỗi nhìn cô đấy, đừng trẻ con như vậy chứ, cô biết chứ, biết rồi mà giờ còn bắt tê về học là sao? Cô nhìn tôi, thở dài, kỳ thi này không đơn giản như thi tốt nghiệp đâu tê, cô thi rồi cô biết. Chắc tê đang rất tự tin vì điểm thi tốt nghiệp rất cao phải không? Nhưng mà không đơn giản như vậy đâu. Nghe cô đi, nhưng mà nó liên quan gì ở đây? Em biết là khó, nhưng mà cũng cần phải có một chút thời gian để dành cho nghỉ ngơi chứ. Chả lẽ em phải học đến phát điên lên sao? Tê nhớ năm lớp 10 không? Tê nói là cố gắng vì cô phải không? Giờ cũng vậy, giờ cũng đang cố gắng không phải chỉ vì mình tê đâu, vì ân nữa, ân biết chính vì ân biết tê yêu ngân, nên ân mới chối tê lần này. Vì sao? Tê chờ cả ngày để gặp ân, mà giờ ân lại từ chối tê sao? Đó chỉ là cách nhìn của tê, nhưng mà chính ân mới đang chờ tê, tê có hiểu không? Tôi ngớ ra, chờ nét mặt cáu bẳn của tôi dịu lại, cô nói bây giờ là lúc mà ân muốn tê phải tập trung hết cả tinh thần sức lực để học hành, trong việc học đừng bao giờ tự thỏa mãn với chính mình tê. À, ân biết nếu đêm nay đi chơi với tê thì cũng chỉ mất vài tiếng thôi, nhưng cái quan trọng là ân không muốn tê mất vài tiếng đó trong khoảng thời gian quý giá này. Nếu như tê đậu thì sẽ không có gì để nói, nhưng nếu chuyện không may xảy ra thì chắc ân sẽ ân hận, tự trách mình vì đã làm mất đi sự tập trung và chú tâm của tê vào học hành chỉ vì vài tiếng đi chơi đó. Tê hiểu ân không? Ân quan trọng hóa vấn đề quá, tại sao ân không nghĩ là tê cần vài tiếng đó để thư giãn, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn? Giờ nếu tê quay về và lại vùi đầu trong sách vở thì ân có nghĩ có là cách tốt nhất để tê đạt được mục đích không? Không phải là cách tốt nhất, nhưng ít ra nó tốt hơn cách bây giờ tê chọn. Nhưng mà giờ tê muốn được ở bên ân, tôi hét lên như một đứa trẻ đòi cho được món đồ chơi bị cướp đi. Tôi thật sự đã mất bình tĩnh trước thái độ kiên quyết của cô tê, ích kỷ lắm. Tê chỉ nghĩ cho tê, tê không nghĩ cho ân sao? Mắt cô bắt đầu rơm rớm trước cách hành xử của tôi. Tê ích kỷ ư? Chính vì tê thương ân, tê muốn được ân vui mà tê mới tới đây, ân có hiểu không? Ân nói vậy mà tê không hiểu sao? Làm sao ân vui được khi vừa đi mà vừa lo lắng rằng những gì mình đang làm có thể làm hại tê. Tê về đi, ân không muốn nói thêm nữa. Giọt nước mắt lấp lánh trên má rơi xuống, cô quay đi để tôi không thấy sự muộn phiền của cô, để lại mình tôi ngẩn ngơ giữa con ngõ vắng. Đã vô tình vậy, vì tôi cũng chả cần uổng công tôi thương yêu tin tưởng ở cô. Giờ cô làm tôi thất vọng não nề, chỉ vài tiếng gặp nhau mà làm như là vài ngày vài tháng không bằng, lại còn chửi mình là ích kỷ nữa chứ, ghét, học học học. Tôi có phải là cái máy đâu mà sao cứ bắt tôi phải nhồi nhét liên tục như vậy, sai lầm khi lựa chọn một người phụ nữ như vậy, quá sai lầm. Đã thế thì ta cũng chả thèm, vứt xe ngoài cổng, tôi lên gác chùm mền ngủ, quả là một đêm bực bội, có một ngày chủ nhật mà gặp toàn chuyện gì đâu không, ngủ, tiếng chuông, thoại vang lên, đéo biết đứa nào giờ này còn ngứa tay nhá máy, ông mà biết ông đập cho bẹp chim, chắc lại số lạ đây mà, quả nhiên. Nhìn là biết thằng chó nào vừa mua sim khuyến mãi dỗi hơi đây mà đứa nào mất dạy vậy. Biết giờ mấy giờ rồi không? Tôi hét lên mới 9 giờ thôi mà. Sặc. Giọng búp bê tiêu nghỉu đầu dây bên kia. L hả? Gọi T có gì không? T đang làm gì vậy? Vừa đi về hả sặc? Quên bén đi mất là từ sáng hẹn em, à không, tại xe hư nên không đi đâu được hết, thông cảm nhè nùm, không sao, vậy sáng mai có qua học không học thì qua đi, hỏi hoài tôi cần, nhắn em vì câu hỏi ngớ ngẩn nùm, vậy thôi nhen, em gác máy, tôi cũng vứt điện thoại trùm mền ngủ tiếp. Anh hai, tiếng con em gọi tôi, anh hai, dậy đi, dậy, tôi quay đi chùm mền lại, dậy đi, nó vẫn lì mở mắt ra tôi quát gì mà mới sáng phá giấc tôi thế bà nội, chị L đến kìa, dậy đi, không học nữa. Cơn bực bội vẫn còn âm ỉ trong người, tôi quăng mền phủ lên người con em khốn khổ rồi lấy gối, đập cho nó thêm một cái cho chừa cái tội hay nhiều chuyện, nhìn mặt thấy ghét. Mà mấy giờ rồi mà bà nội kia đến sớm vậy trời, mò điện thoại lên, sạc 9 giờ kém, vừa thấy mặt tôi, Linh đã cười, quái lạ, mặt mình có dính gì đâu, cười gì thế? Mặt ông, ngủ dậy, đồ dã man, he he cười cười hở 10 cái răng, đâu, đâu có cái nào hở em nhe răng ra, nhiều chuyện, tôi cảm giảm ngồi phịch xuống ghế, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, sao tự dưng giờ không còn thấy điều gì hứng thú trên đời nữa, chán ngán kinh khủng, L nhìn tôi, đưa tay ra trước mắt, đưa qua đưa. Lại, gì vậy, tôi cằn nhằn sao, mới sáng mà ông bực bội cái gì vậy gì, mệt quá không có, có gì nói đi, nói nghe với, có gì cùng giải quyết được mới ghê, giải gì mà giải, không có gì mà cứ hỏi nhiều, em cũng không dám quấy quả tôi nữa, vậy, giờ học nhen học gì, tôi chưa nói với bà hả, sáng nay 9 giờ tôi phải đi học thêm, thôi bà học một mình đi, ơn, em ngớ người ra trước những lời lạnh lùng của tôi, sao, không nói trước, thì giờ nói nè, em cũng cứng họng không biết nói gì, đưa tay lật qua lật lại quyển vở, nhìn thái độ quá ư là lãnh đạm của tôi, có vẻ em đã bị đụng chạm đến lòng tự ái, vậy thôi tê đi học vui vẻ, tôi về, chẳng chờ tôi ngồi dậy, em cất vở vào cặp và đi ra cửa, tôi đứng dậy định theo ra mở cổng cho em, nhưng mà cảm giác bây giờ như người bất lực, thôi thì kệ em vậy, dù đang mệt mỏi nhưng sự học vẫn quan trọng hơn, dẹp qua mọi bực tức, tôi vác cặp ra khỏi cửa phi đến lớp học, những phương trình đồ thị nhanh chóng cuốn lấy tâm trí tôi, cảm giác sung sướng khi chinh phục được một bài toán khó khiến tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng, đời vẫn đẹp chán, cần quái gì phụ nữ, giá mà đàn bà ai cũng ngoan ngoãn dễ bảo như em đờ thì đỡ phải chinh phục chiều chuộng, phát mệt. Lúc lớp học tan thì cũng là lúc mặt trời gieo rắc không biết bao nhiêu là nắng nóng lên cái thành phố nhỏ bé này, sự bực bội trong người lại bị cái nắng như đổ lửa làm nóng lại, giá mà có ai đó giờ rủ mình đánh nhau, giờ thì có gì mà phải xoắn, về đến nhà, gọi cửa hoài không thấy con em ra mở, đang loay hoay định gọi điện cho mẹ, thì con nhỏ từ trong nhà đùng đỉnh đi ra, cái mặt dễ điên, mình thì đứng ngoài nắng nóng thở như chó. Nó thì vừa đi vừa múa bụng, giờ nghĩ lại sao hồi sáng không phang nó thêm mấy cái cũng uổng. Quá tức giận, tôi không nói được lời nào, nó vừa mở cửa tôi đã đá cái rầm bật cửa ra. Anh phá nhà à, tao thích phá được không, không thèm để ý, và thái độ nó, tôi phắn lên phòng, tức như điên. Hôm đó dù mẹ lên xuống gọi cả chục lần, tôi cũng nằm một chỗ. Chả thiết ăn uống gì, cứ nằm vậy, không biết vì điều gì, chỉ biết là tức, là buồn, là hờn giận ai đó, dường như, không còn thiết gì trên đời này nữa. Một ngày trôi qua, cố vùi vào sách vở để quên đi nhân tình thế thái, và cuối cùng thì cảm giác cũng dễ chịu hơn khi tôi bắt đầu đuối sức vì mệt và đói. Gục trên bàn, tôi cảm thấy không còn tâm trí để nghĩ đến điều gì khác, có vẻ như tôi đã bị ngất.